Thế bây giờ là số 6 nhé. Tìm, à, cái này hơi khó nhưng mà cũng dễ. Tìm những điểm giống nhau giữa dụ ngôn chiếc lưới với dụ ngôn có lùng mà chúng ta đã học ạ. À. Như vậy cái dành câu này là dành cho người đã làm bài, chứ ai chưa làm bài thì không nên rớ vào câu này. Sẵn sàng. Vâng, đấy, vâng, mời mời bạn. Chúng tôi chỉ mời những người chưa được nói bao giờ, để cho các bạn được nói một tí chứ. Bạn có tìm được giống nhau không ạ? Đấy, chị con phải đọc câu này câu kia để cho mọi người kiểm tra xem có đúng là con nói đúng không. Giống nhau, giống nhau thôi, không có khác nhau nha. Giống nhau giữa cái dụ ngôn cái lưới và dụ ngôn cỏ lủng. Xong.
Dạ con thưa cha và mọi người là trong dụ ngôn chiếc lưới thì cá tốt lẫn cá xấu, nói về việc cá tốt lẫn cá xấu, và đến ngày tận thế thì tách biệt kẻ xấu, kẻ xấu và người công chính. Kẻ xấu thì bị quăng vào lửa, còn ở dụ ngôn cỏ lùng thì cả lúa và cỏ lùng cùng lớn lên với nhau, và đến ngày mùa thì gom cỏ lùng thành bó và đốt, còn lúa thì thu vào kho lẫm. Vậy điểm giống nhau ở hai dụ ngôn này là hiện nay lẫn lộn tốt và xấu, nhưng ngày cánh chung thì sẽ bị tách biệt.
Vâng, cũng hay đấy nhỉ, cũng khá được, cũng như vậy cái điểm chính là cũng nói được rồi. Thứ nhất là cái dụ ngôn cỏ lùng là cả xấu tốt vẫn đi với nhau, nhưng mà cái lưới thu hết tất cả mọi cá thì cũng có thể coi như là có cả cá tốt lẫn cá xấu đi với nhau. Nhưng mà cái kết thúc là hơi giống nhau ở chỗ là cuối cùng là có tách biệt, bây giờ nó dính vào nhau. Vâng, mời bạn.
Nhắc tới cái kết thúc á, nhất là nói về cái xấu của người xấu á, thì cả hai dụ ngôn Chúa đều có nói là sẽ quăng vào lò lửa nơi chúng sẽ nghiến răng và khóc lóc. Cái đó giống nhau luôn.
Hay lắm, cái chữ câu giờ nhận xét đó là cực kỳ chính xác ạ. Tức là đang nói nó có cái câu này giống nhau này, anh chị em thử coi có đúng không nhé. Một cái câu là quăng chúng vào lò lửa, ở đó người ta phải khóc lóc nghiến răng, là chương 13 câu 50 và chương 13 câu 42. Anh chị em thấy y chang nhau không? Y chang nhau. Cái câu 42, 13, 42 này, quăng chúng vào lò lửa, ở đó người ta khóc lóc, với câu 50 này, quăng chúng vào lò, y như nhau ạ. Đấy, mà luôn luôn ở trên đó các bạn, ở trên cũng có chữ quăng thì lại dịch là vứt. Đấy, vứt cái quăng là một thôi. Câu 48 đó, anh chị em thấy 13:48 chưa? Lưới đầy kéo lên bãi, nhặt cá tốt cho vào giỏ, cá xấu lẽ ra phải dịch là quăng ra ngoài, ở dưới là quăng vào lò lửa, ở trên là, mà thật ra là quăng à, động từ này là cùng động từ, lẽ ra là phải dịch là quăng đấy. Và cái chữ quăng nó cũng nằm ở trong câu 42 đấy. Thế thì anh chị em có thấy là có một chữ nữa, đố ai mà tìm được. Cái câu vừa rồi là đồng ý, 50 và 42 đồng ý. Ngoài ra còn chữ gì mà giống nhau trong hai dụ ngôn? Chữ gì vậy? Thiên thần. À, tôi cũng đồng ý. Ừ, một bên là cái gì? Bên gì là thiên thần hay thiên sứ ta? Thiên sứ ở đây bản dịch mới ở thiên thần rồi rồi. Thiên thần thiên sứ gì không vậy? Và như vậy cái người mà làm cái việc mà tách biệt á là thiên thần, đồng ý nhé. Rồi tôi đồng ý. Thiên cái kia là câu 39, thợ gặt là các thiên sứ. Còn cái chữ thiên thần ở đây nằm trong câu 49, như vậy là 39, 49. Còn một chữ nữa. Còn một chữ nữa, tôi đã nhìn thấy một chữ nữa giống nhau. Chữ gì anh chị em? Chữ gì? Tận thế, à, ngày tận thế. Mùa gặt là ngày tận thế, câu 39, đấy. Còn bây giờ là đến cái gì? Đến ngày tận thế. Thành ra cái nhiệm vụ mà tách ra đó, tách cỏ lùng với không cỏ lùng đó, tách cá xấu với cá tốt, cái nhiệm vụ tách biệt như thế là vẫn đợi đến tận thế. Anh chị em thấy, thành ra nhiều khi mình bây giờ chưa tận thế nên mình vẫn nhìn thấy cái cảnh mà vàng thau lẫn lộn, và nơi đây những người xấu vẫn là mạnh mẽ lắm đấy. Thế thành ra cái tách biệt là luôn luôn có, luôn luôn là có chuyện tách biệt, nhưng mà phải ngày tận thế cơ đấy, rồi mới vào lửa đấy. Và như thế ở đây chúng ta thấy cả hai bên đều nói đến việc là Thiên Chúa sẽ có sự phán xét ấy, nhưng mà phán xét đấy đợi ngày tận thế mới làm, chứ bây giờ thì chưa đến lúc. Có ai còn thấy cái gì nữa không, hay là anh chị em cũng như thế là hết rồi đấy, hết chưa? Hết rồi phải không ạ? Và như vậy là bây giờ hỏi tắt này, vậy hỏi hai dụ ngôn này như thế, cái điểm chung mà chính yếu và giống nhau thì vẫn nằm ở chỗ nào nhỉ? Nằm ở chỗ nào anh chị em? Nằm ở chỗ là Thiên Chúa sẽ là người phán xét vào ngày tận thế. Mặc dầu cái anh cỏ lùng còn nhấn thêm một tí nữa, có một ý nữa là gì? đừng vội quá. Anh chị em nào, nó có khác cái dụ ngôn này. Nếu ai hỏi anh chị em khác gì thì khác ở chỗ là nhấn mạnh lên là đừng có đòi tách nó từ bây giờ. Đấy, hãy từ từ đã. Còn cái dụ ngôn cái lưới thì đâu có nói cái câu chuyện mà từ từ đã. Không hề. Rồi, thế được rồi. Vâng. Vâng. Bây giờ đến câu số mấy ạ? Số 7. Câu số 7 này là dễ lắm. Đấy, câu số 7 là có lưới cá, rồi có cá xấu, cá tốt. Thế thì tôi mới nói với anh chị em hỏi cá xấu là cá gì, hỏi cá tốt là cá gì. Rồi tôi còn mời đọc Lê Vi 11:9-12. Có ai đã đọc Lê Vi 11:9-12 chưa? Có ai không ạ? Không cái, có ai nữa không ạ? Bên này tụi con có ai học đọc không? Có ai đọc Lê-vi?
Lê-vi chương 11 câu 9 câu 12.
Ông Hạnh rồi.
Trong tất cả các loài sống dưới nước, đây là những loài các ngươi được ăn. Tất cả những loài sống dưới nước, ở sông hay ở biển, có vây và có vảy thì các ngươi được ăn. Còn tất cả những loài không có vây, không có vảy, ở sông hay ở biển, trong số mọi vật nhỏ sống dưới nước, thì các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm. Các ngươi phải coi chúng là loài kinh tởm, thịt của chúng các ngươi không được ăn, xác chết của chúng các ngươi phải coi là vật kinh tởm. Tất cả những loài sống dưới nước mà không có vây, không có vảy, các ngươi phải coi là loài kinh tởm. Mà thưa cha, thì theo luật Môi-se,
để tôi đùa ông một tí, như thế hỏi có được ăn lươn không?
Theo luật Môi-se hồi xưa thì những loại đó thì không có vây, không có vảy, không được ăn. Theo luật Môi-se. Bây giờ thì từ ngày Chúa phục sinh rồi thì thông cảm, ăn được.
Buồn cười thôi. Ông lại bảo từ Chúa phục sinh thì mới ăn được. Tức là trước phục sinh cũng không được ăn. Hay thật.
Trước đây thì trước phục sinh thì Chúa Giê-xu thì luật Môi-se rất là khắt. Từ ngày Chúa Giê-xu xuống mà kiện toàn các luật của Môi-se thì có sửa một số để cho chúng ta dễ dàng. Chứ có nếu mà cấm như vậy thì
cụ thể đối với anh là bây giờ cá xấu là cái nào, là cá tốt là thế nào?
Thưa cha, theo luật Môi-se thì cá xấu thì cá không có vây, không có vảy. Còn cá tốt thì có vây, có vảy. Là trong luật Môi-se cá... Thì tôi đang hỏi trong luật Môi-se. Nếu hỏi bây giờ thì con lại trả lời cách khác.
À thế ạ. Vâng, đấy. Vâng, nhưng mà cá cũng có, đấy là câu trả lời. Tức là cá xấu hay cá tốt, cá xấu là cái cá không được phép ăn nhỉ? Theo luật vừa ta vừa đọc ở trong Lê Vi ấy, là cái cá không có vây có vậy. Cái gì ạ? Ở đấy có cá này, cá trơn hay sao? À, có con cá chê, con cá chê có vây không? Có vây hả? Có hả? Như vậy con cá gì mà như vậy con cá gì mà không có vây có vậy ta? Cá gì ạ? Bơn bơn hả? À thiệt, à có hả? Vâng, ai nói cho tôi biết cái con gì tôi kém. Con gì mà không có vây có vảy mà vẫn là cá? Cái gì? À cá nào cũng có vây, để nó thở bằng vây. À cái gì? Cái gì?
Con nhớ là trong đây nói cá không phải là cá không, còn nói tới sò, nghêu, hến nữa.
Tức là mấy con dưới nước á, mấy con nào dưới nước á, dưới nước chứ không phải là cá. Cái gì vậy? Con mực chẳng hạn, mực không được ăn. Thành ra theo đạo Do Thái là mệt ghê á, có nhiều món ngon đâu được ăn gì. Cá xấu cá tốt ở đây ngoài cái việc là cá mà ăn được với không ăn được theo luật, thì cá xấu cá tốt cũng còn có thể hiểu nghĩa là cái con cá đó nó bé quá, nó kém quá nên không ai muốn ăn làm gì. Đấy không nào, cá tốt là con cá dụ là cỡ 3 kg là coi hả được nha, cái này nhậu được đấy. Nhưng mà đấy không, cá dưới nước mà sao ươn được, đang ăn sống không chết rồi, trời ơi, cá dưới nước. Đúng rồi, cũng có thể là cái cá chết rồi chẳng hạn, thì dĩ nhiên là cá xấu. Lúc mà mình lưới lên nó đã chết từ cái đời nào rồi. Đấy, thành ra vâng, đấy như vậy là đấy, nói chung là có một cái sự lựa giữa tốt và xấu. Nhưng mà câu sau thì dễ hơn nhiều. Đó là hỏi cá tốt và cá xấu ở trong cái dụ ngôn này đó thì tượng trưng cho ai? Anh chị em thấy rõ không ạ? Tượng trưng cho ai ạ? Đấy, người xấu với người tốt. Đấy, thế thành đang. Rồi thôi, số 8 ạ. Đây, câu hỏi này dành cho người chưa được nói bao giờ. Qua dụ ngôn chiếc lưới, Đức Giêsu dạy chúng ta điều gì? Cái điều Chúa Giêsu dạy có khác với điều Chúa muốn dạy trong dụ ngôn có lùng không?
Dạ thưa cha, điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta qua dụ ngôn chiếc lưới đó là con người phải kiên nhẫn với cái sự gian ác ở trên thế giới vẫn đang tồn tại giữa cái tốt và cái xấu, và đến ngày tận thế thì là Chúa sẽ dùng cái quyền năng của người và tách biệt hai cái riêng biệt ra.
Tách biệt ra. Vâng, và tách biệt rồi làm cái gì nữa chứ?
Người tốt thì được lên thiên đàng ạ. Còn người xấu thì sẽ bị quăng vào lửa và khóc lóc nghiến răng.
Vâng. Vâng, tức là luôn luôn là có cái sự thưởng phạt. Đấy, vào ngày tận thế bao giờ cũng có sự thưởng phạt. Và cái dụ ngôn chiếc lưới theo ý anh chị em ở đây, dụ ngôn chiếc lưới có nói đến cái chuyện là chúng ta phải khoan dung với cái xấu không? Có không? Không, không, cái đấy không phải điểm nhấn. Nhưng mà nó thấy thế mình tôi mới nói là nó khác với dụ ngôn cỏ lùng nha. Dụ ngôn cỏ lùng là nhắc nhở bởi vì các chú kia đòi nhổ, chứ còn cá xấu đâu ai đòi nhổ gì đâu. Đấy, cái này là có đòi nhổ và chú có nhắc là thôi thôi từ từ đừng có nhổ, nhổ lỡ nó hư làm sao. Đấy, còn cái kia thì nhấn mạnh hơn. Như vậy cái điểm chung của hai cái là đều nói đến việc là ngày tận thế thì Thiên Chúa đứng ra phân xử, phân biệt, và có thiên thần nữa, và vì thế nên những người mà tốt hay xấu thì được phân ra. Như vậy chúng ta đã qua được câu số 9 rồi anh chị em. Đó là câu số 9 là nhanh lắm. Ồ, cái đấy là ngày hôm nay nhanh cái khác thường. Đấy, câu số 8 rồi rồi đấy. Điều Chúa muốn dạy chúng ta qua dụ ngôn chiếc lưới thì Chúa chỉ dụ ngôn chiếc lưới là thứ nhất là hiện nay thì đúng rồi là có cả cá tốt cá xấu, nhưng mà vào ngày tận thế đó thì những cá xấu thì bị loại bỏ đấy. Và điều đó thì cũng giống với ngụ ngôn cỏ lùng bị quăng đi, căng quăng ra ngoài. Matthew rất thích cái chữ ra ngoài các bạn. Và mánh mắt theo cũng rất thích cái câu nói là ở đó phải khóc lóc nghiến răng. Vâng, tôi hỏi rất nhanh một người xem. Vâng, ông ạ, chính ông là người được hỏi. Hỏi khi nào ông nghiến răng? Sao giờ khóc lóc mà nghiến răng? Khi nào ông nghiến răng? Chắc là chưa nghiến bao giờ.
Thì cha nhiều khi đang ngủ nghiến răng.
Nhưng ngủ nghiến răng. Vâng. Vâng, tôi cảm ơn. Có ai trả lời cho tôi thì tôi, đấy là câu tôi cần hỏi. Khi nào thì ta nghiến răng trèo trèo rồi
hồi hộp,
hồi hộp và nghiến răng. Có ai trả lời không ạ? Vâng.
Khi đau ạ.
Khi bị đau?
Dạ.
Đau thì đau cái gì? Đau cái gì mà nghiến răng?
Bị nhức ạ.
Ồ, nhức răng mà lại nghiến răng. Mời chị này, mời chị này xem tới khi nào chị nghiến răng là hành vi của ai nhỉ? Lấy sẵn sàng ạ. Nghiến răng khi nào người ta nghiến răng thì chỉ cái chuyện này đơn giản thế mà đâu có khó khăn gì.
Thưa cha, khi người ta giận dữ ạ.
Giận dữ à? Tôi bắt đầu hơi đồng ý rồi đấy. Hơi đồng ý. Khi người ta giận dữ quá thì người ta nghiến răng. Tôi còn thêm một chữ nữa mà tôi đang chờ, ngoài cái giận á thì còn thêm cái nữa, nó cũng gần gần với giận nữa. Tức quá, tức quá là có thể nghiến răng. Đấy, vâng. Đấy, thành ra, và nghe nói rằng cái con thạch sùng á là do cái ông nào đấy, ông ấy cực kỳ giàu, ông ấy tên là Thạch Sùng, và ông ấy chả biết là ông chết mà ông để lại gia sản, ông tiếc của nên ông ấy nghiến răng. Và con thạch sùng nó hay nghiến răng á, ai chị không? Tắc lưỡi, nghiến răng tắc lưỡi. Đấy, nên nó không nghiến nhưng mà nó có tắc lưỡi. Đấy, đại khái thế, để là thương tiếc, vừa tiếc vừa tức. Rồi có ai định nói thêm là nghiến răng là gì không? Đấy, vậy thì những người nào mà ở đây là cái người bê bối đó, đấy, những thứ cỏ lùng thì bị vào cái chỗ là chỗ nghiến răng, nghiến răng. Đấy, nghĩa là những người nào móm là rắc rối đấy. Đấy, Là bởi vì không có răng đâu mà sao nghiến được. Đó. Cái món đấy khó. Nghiến răng là ở trong một sự bực bội. Nên mà tôi cũng thích cái này. Ở chỗ là hỏi trong hỏa ngục người ta làm gì, thương người ta tức ạ. Người ta liên tục tức, và vì tức như thế nên có sự nghiến răng đấy. Thành ra nhưng mà như vậy cái nghiến răng nó đi với chữ khóc lóc, anh chị thấy nào, vừa buồn vừa tức đấy, đấy là cái vừa buồn vừa tức vừa tiếc vừa giận đấy. Tất cả như thế đấy, và trong cái sự nuối tiếc như thế thành ra cái nơi mà cái nơi đó luôn luôn ở ngoài, bị ném là ném ra ngoài. Vâng, thôi được rồi. À, vâng, đấy. Câu số 9 ạ, câu số 9 là dễ nhất. Đấy, anh chị em thấy không? Chúng ta đã đi được 7 dụ ngôn rồi đấy. Đấy, 7 dụ ngôn. Đấy, thành ra ở đây trong cái câu 13 51 là một câu rất là ngộ nghĩnh á. Cái tự nhiên Chúa Giêsu sau khi giảng 7 dụ ngôn thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ là, giảng vậy đó có hiểu không? Anh hiểu không? Đúng không nào? Có hiểu không? Mà nhớ nghe, cái dụ ngôn này đang học hôm nay là Chúa Giêsu đang dạy riêng cho các ông môn đệ đấy, mà dạy ở tại nhà đấy, chứ không phải trước mặt. Để hỏi có hiểu không? Thì họ trả lời sao anh chị em nhỉ?
Hiểu.
Ôi, trả lời hiểu một cách rất là ngon lành đấy. Có hiểu thì thôi vậy, không hỏi nữa. Các dụ ngôn có hiểu không? Thì có. À, đấy, ừ, khó nhỉ. À, và như thế anh chị em... ở đây là nhờ đâu mà họ hiểu được dụ ngôn? Anh chị Hồng Diễm thử trả lời con này coi. Ủa chưa làm câu này ạ? Thế ai có ai sẵn sàng là câu này không ạ? Nhờ đâu mà họ hiểu được, dựa vào Matthew 13 câu 10 11 ạ?
Matthew 13 câu 10 đến 11. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không."
Câu trả lời được rồi ạ. Vâng.
Câu này tức là các môn đệ được, bởi vì các môn đệ được ơn hiểu biết mầu nhiệm nước trời ạ, nên là các...
Vâng, như vậy ở đây con nói đến ơn đó nhỉ. Như Chúa ban ơn cho họ hiểu. Và như thế, nhưng mà tôi cũng nói cho các bạn biết lần trước tụi mình gặp câu này rồi, nhưng mà không có nghĩa là những người khác không phải là không được ơn đâu. Đấy, nhưng mà lại còn có cả cái sự đón nhận của con người nữa. Nhưng mà đúng là cũng phải nhận là những môn đệ này, mà các bạn thấy không, là môn... Tôi hỏi này, anh chị em có thấy làm những anh môn đệ này có hiểu các dụ ngôn không? Không ạ. Chính vì thế khi Đức Giêsu về nhà, họ đã làm gì? Họ hỏi ý nghĩa đấy. Tức là mấy anh này đâu có hiểu, không có hiểu rõ đâu. Và chính cái được hỏi như thế rồi cũng giải thích tới giải thích lui ấy, thì họ mới từ từ hiểu đấy. Thành ra họ mà được hiểu là cũng nhờ giải thích nữa nhỉ. Và nhận được ơn rồi mà cũng là được giải thích riêng, được Đức Giêsu cũng giải thích riêng đấy, thành ra họ hiểu được các dụ ngôn. Nhưng mà câu sau là hơi khó chịu. Câu sau là khó chịu ở chỗ là hỏi rằng vậy chớ họ nói họ hiểu mà thật sự thì có hiểu hết không? Bạn hiểu nào? Có hiểu hết không? Đấy, vậy vâng, ai sẵn sàng à? Câu này dễ đấy. Đấy, Matthew đọc 15, 16. Và nếu họ hiểu hết thì kết quả ra sao? Và chỉ nhắc anh chị em, Matthew 13, 23 có chữ hiểu trong dụ ngôn người gieo giống. Đúng không nào? Cái hạt rơi trên đất vệ đường á, thì không hiểu. Còn cái anh mà được 50, 100 á, có hiểu. Đấy, thế thì ai cho anh chị em kết thúc số 10? Vâng, có ai sẵn sàng? Ai chưa được nói bao giờ? đây chị chưa nói bao giờ. Vâng.
Con xin đọc Matthew chương 15 câu 16. Đức Giêsu đáp: "Cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao?"
Con... như thế là chưa hiểu. Dạ. Thầy đã ngay cái lúc này thì họ nói họ hiểu, nhưng mà cũng có những điều họ chưa hiểu, thầy đã chưa hiểu hết được. Vâng. Thế chị có nói thêm gì nữa không ạ?
Con đọc tiếp câu Matthew chương 13, 23.
Rồi.
Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu. Thì vâng, tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.
Vâng.
Và theo con thì là các môn đệ chưa có hiểu được trọn vẹn, nhưng theo ngày tháng thì nó phải có quá trình. Thì từ những cái điều đó càng nghiệm trong cuộc sống hơn thì các môn đệ sẽ hiểu nhiều hơn.
Vâng, tôi đồng ý với câu trả lời của chị. Tức là chị bảo rằng trong khi Đức Giêsu giảng các dụ ngôn này thì họ bắt đầu hiểu, chớ mới hiểu. đang trên hành trình, đang trên tiến trình để hiểu. Và như thế từ từ họ mới hiểu nước trời là một bầu nhiệm và được vén mở cho cái người mà có tấm lòng mở, thế thôi. Và họ bắt đầu được từ từ họ hiểu, nhưng mà chưa hiểu hết đâu, họ cần có cả một đời để hiểu về nước trời. Và như lúc nãy anh bạn này của chúng ta anh trả lời, chúng ta cần rất lâu, cần rất rất lâu, có khi một đời người, chúng ta mới biết được rằng cái kho báu nước trời quý hơn ba cái thứ kho báu mà chúng ta mê mẩn ở trần gian. Mất cả một đời mới biết điều ấy đấy, chứ còn hiểu không hiểu. Chúng ta luôn luôn chạy theo những cái bóng, chạy theo những cái đấy lóng lánh, và chúng ta bảo kim cương đó chứ, cái lại gần thấy nước mắt. Đấy, vâng. Đấy, thành ra vẫn chạy theo. Và thế giới này đầy rẫy những kho báu ở chung quanh chúng ta. Và nếu mà tôi mà hỏi anh chị em trong này, mà anh chị em bảo được rồi, để tôi nói thành thật, thì mỗi người chúng ta đều mê những thứ kho báu rất riêng. Anh chị em đều mê, mà mỗi người trong đầu đều thèm một cái thứ kho báu nào đó, và coi cái kho báu đó là hết sức quý giá. Và anh chị em thấy là mình chấp nhận hy sinh rất, rất nhiều thứ để tìm được kho báu là tôi. Anh chị em bị tha tội cho tôi vì tôi nói những câu vớ vẩn. Là đối diện với nhà tôi là nhà văn hóa phụ nữ, và anh chị em hỏi một số người đến tập ở đấy thì đối với họ kho báu là gì? Là một thân hình thon thả. Họ đã tập từ trước khi tôi đi lễ buổi sáng thì họ đã tập thể dục rồi. Lễ chúng tôi là 5:45 thì chắc họ, tôi không biết, chắc họ tập trước, bởi vì đã nghe cái tiếng kêu. Lúc mà tôi đi dạo đây thì đã nghe những thứ tiếng mà gõ đánh nhịp về tập, thế là theo đúng nhịp ấy, chứ không phải là tập bởi vì mấy chục người cùng tập mà đấy. Và như thế đấy cũng là một kho báu đấy. Các bạn hiểu không nào? Nếu một người như thế này mà lại giảm hẳn đến 5kg đi, mà bụng nó lại thóp lại chẳng hạn, eo yếc đầy đủ chẳng hạn, là bạn hiểu đấy là một thứ kho báu mà ngây ngất. Bởi vì đấy, nói chung là có nhiều kho báu đấy. Anh chị em nhớ là người nào cũng có kho cả. Anh chị em thành ra khi học bài này xong thì anh chị em bảo chết rồi, để tối nay mình về cầu nguyện để xem kho mình nằm đâu ta. Thế nào? Đấy, kho gì chứ đấy, thế đấy. Vâng. Và anh chị em lại còn đừng quên cái câu lúc nãy tụi mình học: kho ở đâu thì tim ở đó, lòng tức là tim. Đấy, kho ở đâu tim ở đó. Đấy không nào? Ví dụ kho anh ở cái chân thì tim ở ngay chân. Đấy, kho của anh ở là tiền thì tim của anh nằm ở tiền. Đấy, kho đấy, nó kho ở đâu tim. Mà Đức Giêsu nói câu đó nghe được lắm. Đấy, thành ra như thế là thứ nhất, mỗi người đọc cái này thì học phúc âm thì nó chưa ăn thua. Mà chính khi mà ta nghiệm lại thì ta mới thấy ta có kho, và ta thấy có nhiều thứ kho lắm ạ. Và cái kho mà xịn mà ai cũng bị dính hết, cái tôi. Cái tôi của tôi, cái màu mè tôi của tôi, cái đấy luôn luôn là kho, luôn luôn là kho. Và ai mà đụng đến cái kho là chết liền. Đấy không, chết với tôi là tôi sung lên như con nhím đấy chẳng hạn đấy. Nhưng mà tôi bình thường cái này thôi mà, chị đừng có đụng tôi nghe, chị đừng có chọc tức tôi, chị đừng có khinh bỉ tôi à, chị khinh bỉ tôi là có chuyện. Đấy không nào, đấy thành ra cái tôi của mình lúc nào cũng là một cái thứ kho mà mình giữ khư khư anh chị em ạ. Và vì cái kho là cái tôi ấy, nên chúng ta không chấp nhận được người khác, chúng ta cũng không đón được với Thiên Chúa. Vâng, thôi tôi lần đầu tiên đã ngừng đúng giờ.